Vũ Thần, chương 1185, Cường Công, gocchuyenaudio.com. Đội ngũ khổng lồ giống như sóng biển điên cuồng xô tới, tốc độ cực nhanh hướng về phía băng cung. Thiên địa tràn ngập tiếng gầm gừ của hải quái. Chúng dường như biết cuộc chiến sắp khai hỏa nên dần trở nên điên cuồng. Trên không trung tốc độ ba đầu thần thú càng lúc càng nhanh, vượt qua đội ngũ hải quái tiến lên phía trước. Bạch Kình Chu lên, bắt đầu huy động hải quái tiến tới. Đúng như Hạ Nhất Minh sở liệu, băng tiếu thiên đối với động tĩnh của đội ngũ hải quái tương đối quan tâm. Từ đám đệ tử băng cung lão đã xác thực được tin tức. Bất quá lúc này trong lòng lão đã bình tĩnh hơn mấy ngày trước rất nhiều. Bất luận là Viên Lễ Huân cầm giữ thần khí hay thần đạo cường giả Mưu Tử Long đều có thể tính là cường viện. Cho dù đối phương có ba đầu thần thú thực lực khủng bố cũng chưa chắc sẽ bại. Sau khi đội ngũ thần thú ùn ùn kéo tới, sơn môn lập tức mở ra. Ba vị thần đạo cường giả trực tiếp đi ra bên ngoài. Bọn họ cũng là thần đạo cường giả, thấy uy thế cường đại của đối phương cũng không thể rụt đầu rụt cổ bên trong sơn môn. Mặc dù ai cũng biết thủy hệ thần lực phòng hộ bao phủ quanh sơn môn uy lực cường đại. Chỉ cần ở bên trong ẩn nặc không ra mà trực tiếp phát động thất thải cung thủy hệ thần lực thì ba đầu thần thú cùng đại lượng hải quái căn bản sẽ không thể tạo thành uy hiếp gì. Nhưng nếu bọn họ làm thế nhất định từ nay về sau sẽ trở thành trò cười trong thần đạo chi giới, khó ngẩng đầu trước mặt đồng đạo. Ba vị nhân loại thần đạo cường giả vừa rời khỏi sơn môn, nhất thời cảm nhận được áp lực khổng lồ cùng ba cỗ uy năng cường đại. Đây chính là khí tức của ba đầu thần thú, giờ phút này chúng tận lực phóng xuất khí thế, hướng đến phía ba người bọn họ áp bức. Băng Tiếu Thiên tức giận hừ một tiếng, biểu hiện của đối phương thật khinh người quá đáng. Giống như trước mặt chúng không phải là băng cung truyền thừa mấy ngàn năm, không phải ba vị đồng giai thần giả cường đạo mà là một đám kiến hôi tiện tay có thể nghiền nát. Thần lực trên thân thể hắn bắt đầu bạo phát, Bắc Cương băng cung tông chủ Băng Tiếu Thiên trong lịch sử Bắc Cương từ trước tới nay tuyệt đối là thiên tài hiếm có, bằng vào tu luyện bản thân mà tiến giai thần đạo. Sau khi tiến nhập tử vong chi địa chiếm được đại lượng thiên địa lực nhất thời như nước chảy thành sông thuận lợi tiến giai thần đạo. Cá tính hắn đồng dạng cao ngạo tràn đầy tự tin. Đối mặt với sự khinh thường lộ liễu của thần thú, lửa giận trong lòng lão trào dâng. Viên Lễ Huân xuất hiện một đạo quang mang xoay tròn trên thân thể. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi mơ hồ bắn ra hào quang bảy màu. Đây là uy năng thần khí băng lăng kính, cảm nhận được ba cỗ khí tức thần thú cường đại tự động mở ra lực lượng phòng hộ. Duy nhất Mưu Tử Long mỉm cười nhìn về phía trước, thần tình cao ngạo, lãnh đạm. Đối với vô tận áp lực đang ập đến, hắn tựa hồ như không thèm để ý. Nhưng càng như thế lại càng khiến Băng Tiếu Thiên cùng Viên Lễ Huân kính nể từ đáy lòng. Mặc dù lão còn chưa tiến giai ngụy thần cảnh nhưng có công phu tâm cảnh thâm hậu mà không phải trong thời gian ngắn bọn họ có thể với tới được. Băng Tiếu Thiên, người thất hẹn, thanh âm ù ù từ phía trước truyền tới. Ba đầu thần thú thoát ly đội ngũ. gocchuyenaudio.com, hải quái đi tới trước băng cung. Thanh âm gầm gừ hung lệ của hải báo truyền xa đến cả trăm dặm. Băng Tiếu Thiên lạnh lùng nói. Lão Phu sớm đã phái người tới Tây Bắc thông chi Hạ Nhất Minh cùng Long Mã. Nhưng bọn hắn chưa trở về Tây Bắc nên không thể đến đây được. Dừng một chút, lão cười nhẹ nói. Nếu ba vị không tin, có thể cùng thuộc hạ đến Tây Bắc một chuyến, sẽ biết lão Phu không nói sai. Hải báo phẫn nộ giống lớn nói. Muốn chúng ta đi Tây Bắc, nói hưu nói vượn, Bắc Hải quái thú phía dưới mặc dù một số ít có thể sinh tồn trên đất bằng. Nhưng nếu thật sự ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Bắc vậy có ít nhất 7-8 phần sẽ chết trên đường. Khí hậu không hợp, thiếu ăn thiếu uống, chẳng khác nào bắt chúng lặn lội đường xa đi tìm tử lộ. Vấn đề trọng yếu là ba đầu thần thú mặc dù có thể không quản địa hình đi tới Tây Bắc. Nhưng chỉ cần chúng thực sự hiện thân trên đất liền tuyệt đối sẽ bị một đám nhân loại cường giả như lang sói vây công. Ngoại hải hoặc Bắc Hải thần đạo tiến vào đất liền chính là tự tìm tử lộ. Cho nên lời đề nghị của Băng Tiếu Thiên căn bản là thối lắm. Băng Tiếu Thiên tức cười nói. Băng mỗ có một đề nghị. Nếu các vị thật sự không muốn đến đất liền, vậy thỉnh ở lại đây chờ đợi. Băng mỗ nhất định đốc thúc môn hạ tận lực tìm kiếm Hạ Nhất Minh cùng Long Mã, mời bọn họ đến đây giải quyết ân oán. Lời lão nói bình thản tự nhiên, nhưng kẻ ngốc cũng biết nói như thế là kéo dài thời gian. Muốn đàn Bắc Hải quái thú dừng lại thời gian lâu dài là chuyện tuyệt đối không thể. Chỉ cần Băng Tiếu Thiên có thể kéo dài 1-2 tháng, nguy cơ chắc chắn tự động giải trừ. Bạch Kình thở dài nói. Xem ra các ngươi không có thành ý giải quyết. Băng Tiếu Thiên cuống quýt lắc đầu nói. Hạ Nhất Minh cùng Long Mã xuất ngoại du lịch, lão Phu cũng không phải thần toán, sao có thể biết hắn ở nơi nào. Thiết giáp bối long giận dữ hét lên, lời nhân loại quả nhiên không thể tin tưởng, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh còn chưa trở về đại lục sao? Băng Tiếu Thiên thấp giọng nói, lão phu thực sự không biết, từ Đống Sơn đi tới Hạ Gia Trang không thể nhìn thấy Hạ Nhất Minh, ngay cả Bảo Chư cùng Bạch Mã Lôi Điện cũng chưa từng gặp qua. Mà Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân sẽ không đem chuyện Hạ Nhất Minh đang bế quan luyện chế linh đan ra nói. Nên Băng Tiếu Thiên thực sự không biết Hạ Nhất Minh ở nơi nào. Bạch Kình lay động thân thể cao lớn nói, đã như thế, chúng ta đành dùng vũ lực nói chuyện vậy. Hải báo chờ lời này từ lâu lắm rồi, nó gầm lên một tiếng phô trương. Đột nhiên một đạo lôi điện cực lớn từ trong miệng nó phun ra, đồng thời bao phủ phía trước ba vị nhân loại thần đạo. Viên Lễ Huân nhẹ ứng tiếng, tay ngọc huy động tạo thành một tầng bạch sắc vũ khí trước mặt bọn họ. Mặc dù vũ khí do nước tổ hợp thành nhưng khiến mọi người kinh dị là lôi điện khổng lồ không thể xuyên thấu. Trong nháy mắt vô số hơi nước cùng lôi điện giao nhau tạo ra ánh sáng chói mắt đẹp không tả xiết. Mưu Tử Long khẽ nhướng mày, cười nói. Trách không được muốn mưu đoạt Long Mã Lôi Điện, nguyên lai đầu thần thú này cũng có lôi hệ thể chất hiếm thấy. Thần thú muốn tiến giai khó khăn hơn nhân loại rất nhiều. Nhưng nếu có thể cắn nuốt nội đan thần thú đồng giai, đồng thuộc tính sẽ mang lại chỗ tốt khó tin đối với tu vi bản thân. Ngày trước Bạch Mã Lôi Điện vì nuốt được nội đan Nam Hải. Cốc truyện audio.com, Điện Man Vương mới làm cho thần thông tăng vọt đạt tới cảnh giới thần đạo. Giờ đây hải báo chắc chắn cũng ôm ý định như thế. Nếu không nó chắc chắn không vì một viên nội đan Bạch Mã Lôi Điện mà đáp ứng hợp tác làm ra sự tình to lớn thế này. Thiết giáp bối long tùy ý gầm lên vọt tới bên này. Mang danh thiết giáp, trình độ cường hãn thân thể quả thực thiên hạ hiếm thấy. Cho dù là so sánh với long tộc cũng không chút thua kém. Đặc biệt ở sống lưng nó có 10 chiếc vây giống như trường mâu tinh luyện cứng rắn vô cùng, sát khí nồng đậm khiến đối phương đình chỉ hô hấp. Nếu để thứ này kích chúng, cho dù là nhân loại thần đạo cường giả cũng không chắc có thể chịu nổi. Băng Tiếu Thiên sắc mặt thoáng ngưng trọng, hai tay nhẹ nhàng huy vũ, hiện lên một trận sóng gợn quỷ dị. Từng đạo sóng gợn giống như dây trói vô hình, trong nháy mắt đem thiết giáp bối long trói buộc. Song phương đều là thần đạo cường giả, vừa động thủ đã long trời lở đất tiếng sấm ầm vang. May mắn bọn họ trên không trung thi triển uy năng, nếu trên mặt đất lực phá hoại thực khó có thể tưởng tượng được. Song phương giao thủ mặc dù không hề nói trước nhưng bọn họ ngầm ước định tránh xa vị trí trung ương. Bởi vì nơi này cấp cho Mưu Tử Long cùng Bạch Kình giao phong. Mưu Tử Long nhìn đầu Bạch Kình khổng lồ trước mặt, chắp hai tay sau lưng, lão nói, có bản lãnh gì cứ thi triển, thân thể giống như một quả núi nhỏ của Bạch Kình khẽ lay động. Trong nháy mắt lấy nó làm trung tâm nhất thời nhộn nhạo một đạo bạch sắc rung động. Sắc mặt Mưu Tử Long khẽ biến, sự bình tĩnh trong đôi mắt rốt cuộc có một tia phập phồng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, lúc đối phương phóng xuất lực lượng, lão cảm nhận được một cỗ hư ảo lĩnh vực. Mặc dù cỗ lực lượng này cực kỳ ảm đạm nhưng cũng đủ để Mưu Tử Long rung động. Lĩnh vực lực lượng chỉ ngụy thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Hiện giờ thiên địa lực khôi phục mới được mấy năm mà đầu Bạch Kình này cũng đã chạm đến lĩnh vực lực lượng. Quả thực là chuyện tình làm người nghe sợ hãi. Giờ phút này, Mưu Tử Long nghĩ tới Hạ Nhất Minh. Trong lòng lão thầm nghĩ, phải chăng đầu Bạch Kình này chính là thần thú ngày trước bại dưới tay Hạ Nhất Minh. Bởi vì lão không biết lai lịch Bạch Kình, nếu lão biết đầu thần thú này đến từ Vu Thần Đảo, hơn nữa đã tồn tại mấy ngàn năm, có lẽ lão sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Bất quá, lão cũng đã trải trăm trận, lòng chỉ thoáng dùng mình lập tức bình tĩnh trở lại. Cánh tay chợt động, một thần binh hình dạng kỳ lạ đã xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng huy vũ thiên địa lực giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn ngưng tụ trước mặt. Trong nháy mắt đã xuất hiện một bức tường khí lực vô cùng cứng rắn. Lão khẽ quát, bức tường khí lực hướng phía trước trùng trùng điệp điệp đi tới. Dùng tu vi hư thần cảnh đỉnh phong mạnh mẽ ngạnh kháng với thần thú. Một âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên giữa không trung. Song phương xuất ra thiên địa thần lực vô cùng cường đại, không ai chiếm được một chút tiện nghi. Mưu Tử Long cười dài, bay lên phía trước, vận dụng sự linh hoạt của nhân loại thần đạo cường giả phát huy tới cực hạn, thoáng tiến thoáng lui, nhanh như tia chớp. Chỉ là Bạch Kình thân thể vô cùng cứng rắn, nên nhất thời giao tranh bất phân thắng bại. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, lúc thiên địa lực bắt đầu điên cuồng vận động xuất hiện mấy. Cốc truyện audio.com, đạo thân ảnh vô thanh vô thức đi lên đỉnh núi ở phía xa. Một màn hình kỳ dị mở ra tại nơi đó, không ngừng tìm kiếm hai đạo nhân ảnh bên trong đại quân hải quái. Cách chương.